Thưa tất cả các bạn, bài học này tôi muốn cùng với các bạn nhìn về một vấn đề. Thực tế của xã hội và nói riêng của giáo hội chúng ta không chỉ là xã hội của những con người không có niềm tin, mà ngay cả những người sống niềm tin Kitô giáo. Chúng ta nhìn vào trong một thực trạng ngày hôm nay, có rất nhiều người đã ly hôn và tái hôn. Trong môi trường giáo xứ, ngay cả ở Việt Nam hay là xung quanh chúng ta đây, có những người ly hôn và tái hôn. Và vấn đề chúng ta tìm hiểu, những điều họ làm như vậy có hợp pháp hay không? Và đâu là thái độ của giáo hội dành cho những con người đã vi phạm vào đặc tính bất khả phân ly của hôn phối? Nếu như bài học trước, chúng ta đã phản ánh tư tưởng của khá nhiều người cho rằng giáo hội như một bà mẹ già và khắt khe, thì có thể nói, ngày hôm nay khi nhìn về vấn đề ly hôn và tái hôn này đó, thì có nhiều người không ngần ngại kết án giáo hội như một bà mẹ già vô cảm. Vô cảm bởi vì thấy con cái của mình nó héo hắt, nó khó khăn. Bây giờ nó không sống với nhau được nữa, mà cái cuộc hôn nhân mới coi như tốt đẹp, giáo hội không ủng hộ, đã không ủng hộ, còn dường như coi như là những con chiên ghẻ sống bên ngoài đàn chiên của mình. Liệu cái sự phản ánh ấy đúng bao nhiêu phần trăm? Giáo hội có thực sự loại trừ những anh chị em ly hôn tái hôn hay không? Và giáo hội đã làm gì, đã ứng xử thế nào với những con chiên tạm gọi là thích đi ăn cỏ bên ngoài cánh đồng như thế? Cách đây một thời gian, vào năm 1998, kể cũng khá xa, nhưng mà vấn đề thì vẫn là thời sự đối với chúng ta. Tại Thượng Hội đồng Giám mục Úc Châu diễn ra tại Roma, thì các nghị phụ đã nhắc đến cái tình trạng đau thương của những tín hữu ly hôn và tái hôn. Dường như trong lòng của họ vẫn có một nỗi khắc khoải, khôn nguôi, và dường như họ đang sống trong một tình trạng, ta có thể gọi là tình trạng cắn rứt, tình trạng tội lỗi. Và theo kỷ luật của giáo hội thì những người này không được xưng tội rước lễ. Và đó như là một hình phạt. Như một hình phạt. Giáo hội có khắt khe quá không? Đức Hồng Y Thomas William phân tích những cái nguyên nhân làm giảm sút số tín hữu tại Úc Châu. Và Ngài cho rằng một trong những nguyên nhân làm cho con số tín hữu tại Úc Châu giảm sút một cách trầm trọng là vì nhiều người đã rời bỏ hội thánh. Bởi vì tình trạng ly thân, ly hôn, tái hôn của mình, và họ không thể nào hòa nhập với cộng đồng giáo hội. Cho nên thà rìa bỏ giáo hội, tránh đi cái tiếng cắn rứt của lương tâm mình có khi yên ổn hơn. Và Đức Hồng Y Thomas William cho rằng đó cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái sự thiếu hụt hay là sự giảm sút về con số tín hữu tại Úc Châu. Trong số các lý do, có sự kiện các cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều người vợ, người chồng sau khi ly dị bị một cái sức ép phải tái hôn, nhiều khi bị sức ép do xã hội, cho gia đình. Chẳng hạn một người mẹ đơn thân thì không thể nuôi được đứa con của mình, rất cần có một người bên cạnh, vừa là để mà vượt qua được những cái sự cô đơn về tâm lý, về sự bảo vệ hạnh phúc gia đình, hay là sự chăm sóc cái đứa con dại khi mà cái cuộc ly hôn trước đó để lại cái đứa con. Có thể có nhiều những lý do khác, và một trong những lý do có thể nói là xã hội ngày hôm nay người ta cổ võ cho cái vấn đề đó như là một thứ tự do, như một thứ nhân quyền. Cho nên rất nhiều người, kể cả những người Kitô hữu chúng ta, phải đang sống trong một cái tình trạng như thế. Sự việc những người Công giáo ly hôn và tái hôn không được rước lễ, và như vậy họ cảm thấy mình bơ vơ. Họ cảm thấy mình lạc lõng trong cộng đoàn Kitô hữu. Cho nên một là lìa bỏ khỏi hội thánh, hai là gia nhập vào các giáo phái khác. Chẳng hạn Tin Lành, người ta đâu có đặt vấn đề ly hôn tái hôn, tự do. Và như vậy thì họ gia nhập vào các cái giáo phái khác, những cộng đoàn Kitô hữu khác. Trước cái tình trạng như vậy thì một số nghị phụ đi xa hơn và cho rằng giáo hội một mặt thể hiện gọi là bảo vệ tính nguyên vẹn của bí tích, nhưng mà đừng có quên giáo hội còn phải thể hiện gương mặt nhân hậu và từ ái của Thiên Chúa nữa. Giáo hội cần phải thể hiện gương mặt của vị mục tử nhân lành, đặc biệt đối với những trường hợp ly hôn tái hôn. Điều mà các nghị phụ nói đến và đặt vấn đề quả là chính đáng. Và như vậy thì ta thử xem coi đâu là thái độ của giáo hội. Nhiều người đã phê bình thái độ của giáo hội quá cứng nhắc, thiếu cảm thông, thiếu thông cảm, hay nói mạnh hơn là vô cảm trước nỗi đau của con cái mình khi mà cuộc hôn nhân trước của họ tan vỡ và giờ đây rất cần một sự đồng cảm, một sự nối kết, một sự nâng đỡ để cuộc hôn nhân mới của họ có thể tăng trưởng, để họ có thể làm lại cuộc đời, để hàn gắn những thương tích của tinh thần. Tại sao không cho họ đón nhận Thánh Thể Chúa để họ có sức mà sống một cuộc đời đầy những thử thách? Thật ra vấn đề các Kitô hữu ly hôn và tái hôn không được rước lễ, đây là vấn đề không phải mới, mà là vấn đề đã được đặt ra rất từ lâu rồi. Đặc biệt là các thượng hội đồng giám mục thế giới từ năm 1980 về gia đình đó, thì đã đề cập đến vấn đề này. Một số nghị phụ lên tiếng kêu gọi thay đổi kỷ luật này. Nhưng mà tông huấn về hôn nhân và gia đình của Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn duy trì kỷ luật của giáo hội, bảo vệ đặc tính bất khả phân ly của hôn phối. Ở trong số 84 của tông huấn này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đặc biệt đề cập đến trường hợp của những người ly hôn và tái hôn, đồng thời nhắn nhủ các vị chủ chăn phân biệt những trường hợp khác nhau. Trước hết là những người thành tâm cố gắng cứu vãn hôn nhân thứ nhất của họ đã bị tan vỡ hoặc đã bị người vợ, bị người chồng bỏ một cách bất công. Thứ hai là có những người đã phạm lỗi nặng đến độ phá hủy hôn nhân mà họ đã kết ước thành sự. Thứ ba là những người đã tái hôn sau khi ly dị vì họ muốn giáo dục con cái hoặc nghĩ rằng hôn phối của họ trước đây không thành sự. Tức là cần phải phân tích tình trạng tại sao dẫn đến cái việc ly hôn tái hôn đó, để rồi có những cái sự chăm sóc mục vụ một cách cụ thể, một cách chính đáng. Đức Thánh Cha khuyên các vị chủ chăn và cộng đoàn các Kitô hữu hãy giúp đỡ những người ly hôn tái hôn, hãy làm hết sức có thể để giữ họ lại trong giáo hội, đừng để họ lìa xa giáo hội. Đó là cái nhắn nhủ trước hết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kể cả các vị mục tử lẫn cộng đoàn Kitô hữu phải có thái độ khoan dung và chăm sóc đặc biệt. Tôi thấy ở những cộng đồng Việt Nam hải ngoại đó, thì trường hợp của những người ly hôn tái hôn rất nhiều, và họ cũng sinh hoạt trong các cộng đoàn Kitô giáo, trong các cái sinh hoạt của cộng đoàn một cách rất là sôi nổi. Tất cả mọi công việc như một người công giáo bình thường, tham dự thánh lễ, tĩnh tâm, cho đến những cái phúc lợi xã hội, mọi chuyện, chỉ trừ có một chuyện không được rước lễ. Nhưng nói gì thì nói, đó vẫn còn là một cái nỗi đau, có thể là vẫn làm cho lòng của họ xao xuyến, họ chưa được hiệp thông một cách trọn vẹn. Bởi vì họ là những tín hữu đã được rửa tội, cho nên họ có nhiệm vụ, có quyền lợi tham dự vào đời sống giáo hội. Và như vậy thì cái sự tham dự này vẫn cách nào đó chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, giáo hội bằng mọi cách có thể giải thích cho họ hiểu họ không phải là những kẻ bị loại trừ, nhưng họ đang sống trong một tình trạng có thể nói đối nghịch với sự hiệp thông trọn vẹn, với sự thánh thiện của bí tích thánh thể. Và chính trong tình trạng đó, họ không thể đón nhận bí tích như những người Kitô hữu một cách bình thường khác. Những người ly hôn tái hôn được mời gọi để lắng nghe lời Chúa, tham dự thánh lễ, siêng năng cầu nguyện, đóng góp vào công việc từ thiện bác ái, xây dựng hội thánh, v.v. Và giáo hội không quên cầu nguyện cho họ, chăm sóc họ, khuyến khích họ và giúp đỡ họ để mà họ có thể sống đời sống đức tin ngay trong cái tình trạng mà họ không thể nào thoát ra khỏi. Chẳng hạn bây giờ họ đã tái hôn, họ sống với người chồng được ba mặt con rồi, bây giờ bảo họ bỏ thì sao? Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội vẫn xác nhận kỷ luật dựa trên Thánh Kinh. Theo đó, giáo hội không thể chấp nhận cho những người ly dị và tái hôn được rước lễ. Họ đã tự làm cho mình mất đi cái khả năng được dự phần vào bàn tiệc của Chúa, bởi vì họ đang sống một cách mâu thuẫn với giáo huấn của Chúa Kitô, giáo huấn của giáo hội. Ngoài ra, họ còn có một lý do mục vụ đặc thù khác. Nếu mà giáo hội chấp nhận một cách đại trà cho tất cả những người ly hôn, tái hôn được rước lễ, thì hóa ra một cách nào đó, giáo hội đã coi nhẹ cái đặc tính bất khả phân ly của hôn phối, mà điều đó giáo hội không có quyền chuẩn trước. Cho nên, chính vì lý do này, Đức Giáo Hoàng nhắc rằng vẫn phải bảo vệ đặc tính thánh thiện của hôn phối duy nhất bất khả phân ly, chăm sóc mục vụ cho các những người đã gọi là ly hôn tái hôn, nhưng không phải vì thế mà nhân nhượng để họ vẫn được đón nhận thánh thể. Các tín hữu đã ly hôn tái hôn chỉ được lãnh nhận bí tích giải tội và rước lễ nếu họ thống hối vì những điều họ vi phạm, sẵn sàng chấp nhận hình thức sống không tương phản với tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Nghĩa là, cụ thể, họ phải rời bỏ cuộc hôn phối thứ hai. Hoàn toàn rời bỏ cuộc hôn phối thứ hai. Điều này ta thấy là không dễ dàng nếu như cái cuộc hôn phối sau họ hạnh phúc, họ đang có con cái, vân vân, mà phải rời bỏ hoàn toàn. Thì điều này thực sự cũng là một cái thách đố. Hoặc là nếu không thể rời bỏ ngay được vì trách nhiệm với con cái, vì cuộc sống chung, thì ít là họ quyết tâm sống với nhau như là bạn, như là người anh, như là người em. Nói một cách cụ thể ở đây, gọi là không có chuyện quan hệ vợ chồng. Thực ra thì điều này cũng là một điều khó khăn, nhất là đối với những đôi gọi là vợ chồng trẻ. Những người mà năm nay cụ ông 76, cụ bà 74, thì thôi chúng con hứa, chúng con sẽ sống với nhau như bạn, sớm chiều đọc kinh cầu nguyện. Nhưng mà bây giờ anh mới 40 mà chị 36, thì điều này chúng ta thấy sợ rằng sự đòi hỏi này khó khăn. Cho nên giáo hội cũng không dễ dàng chỉ chấp nhận như một lời hứa, và cần phải có những dấu chỉ cụ thể về một lối sống bảo đảm mà không thù đi ngược lại với lại đặc tính thánh thiện của hôn nhân, đặc tính duy nhất của hôn nhân, đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân. Năm 1994, Bộ Giáo lý Đức tin gửi cho các giám mục trên toàn thế giới một lá thư để tái khẳng định giáo huấn và kỷ luật của giáo hội. Theo đó, các tín hữu ly hôn và tái hôn không được rước lễ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng có rất nhiều các vị hữu trách và ngay cả cái lập trường của nhiều nhà thần học dường như có vẻ cởi mở, chấp nhận cho những đôi ly hôn tái hôn được rước lễ. Bộ Giáo lý Đức tin khuyến khích các chủ trang đặc biệt quan tâm đến các tín hữu đã ly hôn tái hôn. Bức thư này khá dài, cả 6 trang giấy. Lúc bấy giờ mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng, đó là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Câu chuyện chúng ta đang nói cách đây từ năm 1994, tức là 19 năm trước. Câu chuyện là câu chuyện dài. Bức thư này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị châu Phê và Đức Hồng Y Tổng trưởng Joseph Ratzinger ký tên. Bộ Giáo lý Đức tin đã ghi nhận. Người ta chủ trương một lập trường được gọi là mục vụ bao dung, thông cảm đối với các tín hữu ly hôn tái hôn. Mục vụ bao dung, một cái tên gọi khá hay, nhưng thực ra mang bao hàm một cái gì đó có thể nói lệch lạc trong vấn đề mục vụ. Chấp nhận cho những đôi hôn phối này, những đôi ly hôn tái hôn này được rước lễ đó. Lập trường này tuy nhìn nhận tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối và không thể cho phép tín hữu ly hôn tái hôn rước lễ, nhưng theo họ có một số trường hợp các tín hữu ấy được phép rước lễ nếu theo lương tâm họ cảm thấy mình được phép như vậy. Chẳng hạn, họ bị người chồng hoặc người vợ bỏ rơi một cách bất công, hoặc mặc dù họ đã cố gắng cứu vãn hôn phối, hoặc khi các tín hữu ấy xác tín rằng hôn phối trước của họ không thành sự, không thể chứng minh được điều đó trước tòa hôn phối của giáo hội. Tại một số nơi khác, người ta đề nghị cho các tín hữu ly hôn tái hôn hãy nói chuyện với một linh mục nào đó khôn ngoan và thông thạo. Nhưng nếu tín hữu ấy quyết định rước lễ thì vị linh mục phải tôn trọng quyết định theo lương tâm của đương sự. tức là cái lập trường mục vụ, ta gọi là mục vụ một cách thông cảm và bao dung đó, vẫn là mở ngõ theo tiếng lương tâm của người Kitô hữu và chấp nhận để cho họ được rước lễ. Bức thư của Bộ Giáo lý vạch rõ sự sai lầm của lập luận trên đây. Văn kiện nhìn nhận rằng trong lịch sử giáo hội đã có vài giáo phụ đề nghị các giải pháp mục vụ như vừa nói, nhưng mà các ngài không được sự đồng thuận của tất cả các giáo phụ khác, không được sự đồng thuận của giáo hội, và chưa bao giờ giáo hội chấp nhận một giáo lý như thế. Huấn quyền của giáo hội trong niềm trung thành với Thánh Kinh và Thánh Truyền có nhiệm vụ giảng dạy và giải thích kho tàng của đức tin, cho nên không thể chấp nhận những luận điệu tưởng chừng như bao dung nhưng có thể xâm phạm đến giáo lý chính truyền của Hội Thánh. Đứng trước những giải pháp mục vụ trên, Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại giáo huấn và kỷ luật của giáo hội. Theo đó, bao lâu cuộc hôn phối thứ nhất còn hiệu lực thì không thể nhìn nhận cuộc hôn phối thứ hai. Như vậy vẫn là trong tình trạng tội lỗi, trong tình trạng ngoại tình. Nếu những tín hữu đã ly hôn, tái hôn về mặt dân sự thì họ vi phạm luật Chúa một cách khách quan và họ không thể rước lễ, bao lâu tình trạng đó còn kéo dài. Quy luật này không phải là một hình phạt có tính chất kỳ thị đối với những người ly hôn tái hôn, nhưng đó chỉ là một diễn tả tình trạng khách quan, tự nó làm cho việc rước lễ không thể thực hiện được. Bức thư của Bộ Giáo lý Đức tin cũng nhắc nhở cho các chủ trang về nhiệm vụ phải cảnh giác những tín hữu ly hôn tái hôn mà cứ cố tình lên rước lễ, để họ ý thức rằng cần phải phán đoán với một lương tâm ngay thẳng, một lương tâm được huấn luyện. Bộ Giáo lý Đức tin cũng khẳng định rằng kỷ luật của giáo hội không có nghĩa là loại trừ những người ly hôn tái hôn khỏi Hội Thánh. Họ vẫn được mời gọi tham dự một cách tích cực vào đời sống của Hội Thánh qua việc tham dự thánh lễ, qua việc các cái sinh hoạt mục vụ, qua việc sống đời sống đức ái. Và các chủ trang cần giúp các tín hữu đào sâu và hiểu biết ý nghĩa của sự hy sinh, của hy tế thánh lễ, và đặc biệt qua việc hiệp thông một cách trọn vẹn trong việc đón nhận thánh thể. Tuy nhiên, tình trạng của họ đang là sự cản trở, cho nên họ chưa đón nhận được sự hiệp thông trọn vẹn này. Các chủ trang cũng được mời gọi quan tâm đặc biệt đến những khó khăn và đau khổ của các tín hữu đang trong tình trạng hôn phối bất hợp lệ. Làm sao cho họ không cảm thấy mặc cảm? Làm sao cho cảm thấy Chúa không bỏ rơi họ? Làm sao cho họ cảm thấy rằng Chúa vẫn yêu thương họ? Dẫu rằng tình trạng của họ bất hợp pháp, thì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của mình. Xin cho họ vẫn tin tưởng vào lòng khoan dung, tin tưởng vào Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành, và bao nhiêu có thể mời hỏi họ cố gắng sống sự thánh thiện đời sống hôn nhân Kitô giáo, và sắp đặt thế nào để có thể sống cái tình trạng của mình một cách tốt đẹp hơn. Khuyến khích họ đừng rời bỏ giáo hội, hoán cải đời sống và tham gia các cái sinh hoạt cộng đoàn một cách tích cực. Chống lại những người cho rằng hễ lương tâm cho phép thì được làm, kể cả việc rước lễ trong trường hợp ly hôn tái hôn, Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại tuy mỗi người phải hành động theo tiêu chuẩn cuối cùng là tiếng lương tâm, nhưng không phải là một thứ lương tâm rừng rú. Đó phải là một lương tâm được tham chiếu các quy luật khách quan của Chúa, của Hội Thánh. Sau cùng cũng cần nói thêm rằng giáo hội không tỏ ra dửng dưng, chai đá hay là theo kiểu của ai đó phê bình giáo hội vô cảm trước nỗi đau của con cái mình. Giáo hội cảm thông trước nỗi đau của những con người ly hôn tái hôn, bởi vì không có nỗi đau nào của con cái mà cha mẹ cảm thấy dửng dưng bao giờ. Trong tông huấn về hôn nhân và gia đình, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị khuyên các chủ trang và cộng đoàn tín hữu hãy giúp đỡ những người ly hôn tái hôn, và hãy làm hết sức để những người này đừng lìa xa giáo hội. Cần phải tỏ lòng quý mến, liên đới, thông cảm và giúp đỡ một cách cụ thể, để những người này có thể trung thành trong những hoàn cảnh khó khăn của mình. Phải giúp họ vun trồng đời sống nhân đức, tinh thần bác ái, sự bao dung, sự tha thứ. Như vậy, ở đây chúng ta thấy có một cái chỉ nam của giáo hội cho việc chăm sóc hay là thái độ cần có đối với những cặp ly hôn tái hôn. Họ không phải là những con chiên ghẻ bị giáo hội loại ra bên ngoài đàn, nhưng là những đối tượng cần được yêu thương và chăm sóc, cho dù trong tình trạng của họ chưa có thể diễn tả được tình yêu sống động và tình yêu trung tín của Chúa Kitô và Hội Thánh, nhưng họ được mời gọi tin tưởng vào tình yêu của Chúa và có những thái độ chăm sóc đặc biệt để mục vụ, để giúp cho họ vẫn có thể sống và vươn lên trong hoàn cảnh mà họ đang gặp phải, trong hoàn cảnh họ chưa có thể nào sống tốt hơn được. Thì đó là một cái bài học mang tính cách mục vụ, và chúng ta kết thúc cái chương trình giáo lý Đức Bí Tích chuyên biệt, cụ thể là ở đây Bí Tích Hôn Phối. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và tham dự trong khóa giáo lý thần học này. Xin cảm ơn tất cả các bạn.